hoàng đi.
Tư tưởng cao xa, thông minh hoạt bát.
Nhiều người tư tưởng cao xa, thông minh hoạt bát, tâm họ chứa đầy những thứ vô dục lẫn lạc. Ấy, ngài dám nói minh bạch như vậy, ngài dám bảo những cái học thức của thế gian là đầy những thứ vô dục. Nói như con ấy, thì những người dốt đấy là những người hay, những người giỏi ấy chứa toàn đồ vô dục, còn những người dốt đấy là chứa toàn cái tốt. Con nói là những cái người giỏi ở thế gian ấy, là đầu người ta chứa toàn những cái vô dục. Cho nên thầy mới hỏi con, vậy những người dốt ở thế gian ấy thì đầu người ta chứa toàn những cái hữu dụng, có phải không? Người giỏi thì chứa cái vô dụng, vậy thì những người dốt là chứa toàn những cái hữu dụng cả. Nhưng mà như bây giờ thầy chỉ hỏi con, vậy những người dốt là những người học Phật Pháp, toàn là những người cái đầu chứa đầy Phật Pháp, có phải không? Thế cho nên đây, thế mà đây ông thầy ông lại không nói là loài người. Đó. Tư tưởng của loài người là đầy toàn vô dụng. Mà đây làm sao ông lại riêng nói đến người học giỏi? Bởi vì đây ngài không nói đến những người kém, mà đặc biệt chỉ nói đến người giỏi. Bởi vì chính ngay những người giỏi ấy, người ta thông minh hoạt bát như thế đấy, mà người ta còn chứa đoàn cái vô dục. Huống chi là người dốt không biết gì, thì dĩ nhiên là đầu óc chỉ là vô dụng mà thôi. Nhưng mà đây không nói tới, là bởi vì nói người giỏi mà còn vô dụng, huống chi người dốt. Chứ không phải là chê trách cái học vấn, mà là chê trách cái đường lối của loài người đang sống ở trong vô minh hắc ám, đang sống ở trong ảo tưởng, ảo giác và tư vọng tưởng. Thế cho nên không thể nào, nếu rời Phật Pháp ra thì không thể nào le lói được cái ánh sáng sự thật cả. Chứ không, đây không phải là riêng chê những các người học cao. Chim kên kên bay cao đấy, nhưng nó ăn những gì? Câu này định nói cái gì? Đó. Kên 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 nó, thầy nhớ hình như chính cái con chim linh thiếu đó, con thiếu, người ta gọi con thiếu là cái con này. Hình như Việt Nam gọi là con diều hâu có phải? Chim nó có mỏ, nó quắm.
Mỏ vàng.
Cái mỏ nó quắm mà rất cứng, mà nó to, mà
nó
ăn thịt. Thế cho nên những ở bên Ấn Độ thì người ta, bên những cái xứ mà người ta cứ bỏ thây ở ngoài nghĩa địa đó, thì những cái con chim này nó đến nó ăn thịt. Thầy nhớ ở bên Tây Tạng cũng nói đến cái việc ở bên Tây Tạng thì nghèo thiếu, cho đến nỗi cũng không có cái chỗ để mà vứt cái thi hài này. Cho nên cứ mỗi khi những người chết thì có một số người, người ta làm cái nghề chuyên môn, cái nghề này gọi là âm công, những người gọi là âm công, người ta chuyên làm cái nghề, cứ nhà nào có người chết nội nhật trong 3 ngày để ở trong nhà cúng vái, làm các việc. Thế xong rồi độ ngày thứ tư hay là bận này bao nhiêu ngày thầy không nhớ rõ, nhưng mà vào khoảng độ ngày thứ tư giờ đi thì là những các người âm công ấy, người ta đến, người ta bỏ những cái xác vào trong những cái túi người ta mang đi. Thế là đến một cái chỗ xa vắng, người ta cắt những cái miếng thịt ra, những cái thịt xương người ta cắt ra từng thứ để người ta ném cho những cái con. Thế thì thầy có thấy người ta kể là những cái con chim này này, nó cứ đứng xếp hàng, nó đứng ở trên các cành cây, nó xếp thành từng hàng, mà nó cứ lần lượt từng đứa một ra nhận phần, chứ nó không có đánh nhau, mà nó không có tranh nhau. Chắc hình như chắc nó cũng có con lớn con bé thế này, cho nên cứ từng đứa một ra, được cái đứa lớn nhất thì ra lấy phần trước, thế xong rồi cái đứa lớn nhất cắt phần của mình để ăn, đến cái đứa thứ hai ra nhận phần, chứ chúng nó không hề đánh nhau bao giờ, kỷ luật của chúng nó.
Ông nói
lấy cái đầu tiên thì con đầu đàn lại tới, nó lấy trước, nghĩa là thì cái con lớn nhất đến ra lấy. Mà giống khỉ cũng thế, người ta cũng nói rằng cho chúng nó thì cứ nó có một cái luật lệ, nó không đánh nhau, nó không tranh nhau, nhưng mà cứ phần của đứa nào đứa ăn, chứ không cho đứa khác. Thì đây ngài nói chim kên kên bay cao đấy, nhưng nó ăn những gì, nghĩa là gì bé? thì tức là đây ngài định nói cái gì? Người ta học ăn tức là học, cho nên là nó ăn toàn sát chết, nghĩa là học toàn những cái vô ích, những cái không thật, ảo ảnh. Thế thì nói cái câu này ra, người ngoài người ta giận lắm, bởi vì phải biết rằng rõ ràng khoa học bây giờ người ta nổi, người ta chế tạo được cái máy bay, tàu ngầm, biết bao nhiêu những các cái hay của khoa học đang trình bày trước mắt chúng ta đây, trong khi đạo Phật của con đã làm được cái gì cho nhân loại mà bây giờ dám bảo người ta là an toàn xác chết. Đây các bậc thầy cần nói mạnh để cho con cháu sực tỉnh ra. Thì bây giờ thầy chỉ hỏi một câu đấy, người ta vặn lại cô cái câu như thế: khoa học tràn đầy trước mắt cô kia, chính cái thân cô đang được hưởng bao nhiêu cái lợi ích của khoa học khác cái đời sống con chim dạ, con vật thú ở trong rừng so với đời sống con người nhờ khoa học khai mở khác hẳn như thế. Cái đời sống con người so với những thú ở trong rừng thì chúng ta thấy là cái trình độ khác nhau xa như thế, chính là nhờ cái khoa học hiện tại mà sao cô lại dám bảo là người ta an toàn thoát chết. Thiết nhưng tôi thấy cô đang mặc cái áo do nhà máy dệt người ta dệt ra đấy. Đó. Chính cô đang ngồi trên cái sàn gỗ này do nhà máy máy cưa người ta cưa ra cái gỗ này đấy. Thế thì bây giờ cô nhìn khắp cái thân cô là cô dùng cái gì cũng của người ta hết đấy. Nếu không có khoa học làm sao có mà cô dám gọi bảo người ta ăn xác chết. Chúng ta phải thấy, phải nhìn cái sự thật mà tìm cho ra cái lẽ phải, chứ không nên nói tràn và nhắm mắt nghe bừa thì không nên, nhưng phải tìm cho ra xem là chúng ta nên để ý. Nhưng cho tới bây giờ khoa học tìm thì tìm cái này ra cái kia, và những các vị mà chế tạo ra những các cái tìm phát minh được ra những cái lợi ích là cả ngày phần nhiều cứ tìm cái sự thật. Ví dụ như đấy, như những cái máy ảnh là người ta tìm học cái con mắt rồi người ta chế tạo ra cái máy ảnh theo cái khuôn của cái con mắt. Người ta chế tạo ra những cái máy telephone với lại bây giờ những cái gọi là video và những cái cinema này, là người ta theo con mắt. Còn những cái mà về nghe là người ta theo cái cách làm việc của cái miệng chúng ta nói và những cái bộ phận ở trong tai, rồi người ta chế tạo được ra những cái máy về âm thanh, về nghe. Thế thì đó là những các bậc cũng phải công nhận các ngài là các vĩ nhân, các ngài mới phải có được những cái đầu óc không phải như chúng mình. Phải công nhận cái các ngài cũng như các vị Bồ Tát tuy chưa tìm được ra sự thật nhưng mà cái tận lực để đi tìm đi tìm cái sự thật, cái tận lực của các ngài, cái công lao, cái hy sinh. Thầy nhớ đọc bài của bà Quiri, bởi vì ngày xưa thầy học chữ Pháp, toàn học cái chuyện binh Pháp, cho nên thầy không biết mấy những cái hiện tại, nhưng mà nước nào cũng như nước nào đều có những các bậc vĩ nhân như thế cả. Thì thầy nhớ người bà Quiri là một bài tìm được ra cái ray ông X của cái gọi là cái gì, cái bây giờ mà các con cứ đi chiếu phổi tia X đấy, ray ông X tức là gọi là tia X phải rồi đấy. Thì bà tìm được ra cái đó thì bà ấy lại đã phải hy sinh đến nỗi mà cả nhà bà nghèo lắm, bởi vì có chỉ ăn rồi đi đo suốt ngày suốt đêm đo đi tìm tìm, thế cho nên nghèo cho đến nỗi mà muốn để thử không có tiền để mua củi để mà đốt, vác ngay cái bàn ngồi học phải vác cái đốt đó, đốt cái bàn đó để đun cái gì đó nấu để mà thử thách, để thí nghiệm không có tiền mà mua củi để đốt cái lò ấy nữa, phải cái bàn đang ngồi học mang ra đốt để thí nghiệm, nghĩa là hy sinh không còn tiếc một cái gì, nên người ta mới tìm được ra những cái đó. Thì những vị này chỉ có một lòng tìm cái lợi ích cho nhân loại, thế cho nên có cái phần thưởng, những cái công lao và cái tư tưởng, không còn ước, không thiết một cái gì của mình, không thấy một cái gì là của mình nữa, mà chỉ đi tìm những cái phương pháp để lợi ích cho nhân loại. Cho nên những vị này phải nhận, người ta thật là những các vị Bồ Tát. Nhưng mà chỉ có điều là người ta không gặp đạo Phật, cho nên người ta không có học theo đạo Phật, mà trực thẳng vào cái sự thật, mà chỉ là những người mò mẫm, đi tìm một cách mò mẫm. Thì đã tìm thì nó cũng ra đấy. Nhưng mà nó ra cái này rồi nó lại ra cái kia, bởi vì người ta không nhận được cái nghĩa nghiệp báo. Người ta chỉ cứ theo con mắt của loài người, sống trong cái hiện tại, rồi cứ theo cái sáu cái giác quan hư vọng của loài người để đi tìm. Thì người ta, trong tâm người ta muốn đi tìm cái sự thật đấy. Cho nên ta khám phá được ra những cái lợi ích cho thế gian, nhưng mà người ta không có phước duyên được gặp Phật, cho nên không được Phật trực tỏ thẳng cho thấy cái nghiệp báo, thấy cái giả của thế của thân, mà dùng ngay những cái máy giả này để đi tìm. Thì nó có khác gì cái câu chuyện thầy nói chuyện mấy cái ông bác học với cái kính hiển vi mà có con chuột ở trong đó, nhớ không? Thì bởi vì nó vướng cái con chuột ở trong, cho nên nhìn lên mặt trăng thì thấy mặt trăng có con vật khổng lồ. Nhưng thật mặt trăng có không? Đấy, cái câu chuyện này là câu chuyện ngụ ngôn của người Pháp, người ta chế các ngài. Nhưng mà cái con chuột đấy là ví với cái gì? Có thể ví với cái gì của chúng ta? Cái nghiệp báo. Cái con chuột đấy nó ví với cái nghiệp báo. Chúng ta nhìn cái gì cũng nhìn qua con chuột, cho nên đến nỗi nhìn cung trăng mà thấy ở trên cung trăng có con vật khổng lồ là bởi vì cái kính nó chiếu, nhưng nó lại vướng cái con chuột ở trong, tức là cái nghiệp báo. Thì chúng ta như loài người thì nhìn theo nghiệp, theo mắt tai mũi lưỡi sáu căn của loài người, cho nên nhìn theo cái nghiệp báo của loài người. Loài cua thì nó lại nhìn theo cái nghiệp báo của loài cua, và loài gà nó nhìn theo cái nghiệp báo của loài gà. Thì cái lý nghiệp báo này chỉ có đạo Phật, Đức Phật mới tỏ ra để coi như vén hẳn cho chúng ta thấy cái sự thật. Thế còn những các ngài đi tìm thì cũng như là người sờ soạn, tìm không đã tìm thì nó ra, nó ra phương thức này, nó ra phương thức khác, mà những phương thức này là có thật chứ không phải là không, nhưng có thật ở trong cái vòng nghiệp báo thế gian. Đây thì thiền sư này dùng cái lời nói mai mỉa, đây là muốn nói mạnh để cho các học trò giật mình mà tỉnh thức, chứ không phải là có cái ý muốn mỉa mai khoa học của thế gian, mà chỉ cho chúng ta tỉnh ra rằng khoa học có công lao rất lớn, và những các bậc mà đã tìm phát minh ra những các cái lý lẽ của thiên nhiên thì cũng do cái công phu tìm, và cũng cho cái sức trí tuệ rất lớn của các ngài, nhưng tương đối vẫn còn ở trong vòng nghiệp báo. Cho nên khoa học mò mẫm đi tìm sự thật đã bao nhiêu ngàn năm nay, mà thật ra bây giờ chính khoa học vẫn tuyên bố là không tìm được ra sự thật, vẫn còn đang ở trong cái hoàn cảnh đi tìm mà thôi. Này, hoàn cảnh đi tìm là bởi vì làm sao mà còn ở hoàn cảnh đi tìm mà không vén được hẳn cái màn sự thật của vũ trụ, mà cho đến nỗi chính con người, thì như thầy vừa nói cái ông bác sĩ ông ấy ra một quyển sách mà cả thế giới đều công nhận, nghĩa là cả thế giới đều khen, mà đã khen thì tức là công nhận. Và ông nói rằng ông ấy nói tiếng Pháp, con người ông đề là l'homme c'est un connu, nghĩa là một cái con người là một thứ mà người ta chưa biết nó là cái gì. chưa tìm được ra con người là cái gì nữa, chứ đừng có nói chuyện học. Cả thế giới công nhận tức là cho là ông nói phải, tức là nhận rằng con người này người ta chưa tìm được, chưa học được, chưa tìm được con người là cái gì, mới học được trên xác chết thôi. Các bác sĩ bây giờ mổ xẻ các xác chết để học à, để kinh nghiệm để học, chứ mà con người sống thì họ chưa tìm được cả, chưa biết là cái gì cả. Mà chính cái sống này nó mới chỉ huy những cái da thịt xương này, chứ cái chết này nó là một cái thành đất hay cái gì đó. Cho nên người ta vẫn tuyên bố là con, người ta chưa nhận được ra thế. Mà chưa thì theo như ở đây ngài nói là bởi vì chúng ta sống bằng sống, dùng sáu cái giác quan hư vọng này thì làm sao mà tìm được ra sự thật. Cho nên nó cứ mò mẫm từ cái này lại đến cái kia mà chưa, không thể tìm được ra. Còn Đức Phật thì ngài nói thẳng, bởi vì ngài là người đã tìm được ra sự thật rồi. Này, ngài tìm được ra sự thật nào người ta tuyên bố người ta chưa thấy, thì ông Phật ông mới tuyên bố là ông tìm được rồi. Cho nên là ông ấy xưng ông là Phật. Phật nghĩa là gì? Nghĩa phước trí. Ông ấy nói ông tỉnh rồi, tức là ông thấy được sự thật rồi. Vậy thì ông ấy tỉnh cái gì mà ông thấy cái gì? Ông ấy bảo ông là Phật, tôi tỉnh rồi, tôi tức là tôi đã thấy được chân lý rồi. Thì có cái nghiệp nó chi phối, nó là ông tạo hóa, nó là chúa tể. Đấy, cái nghiệp